là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái mời gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Nhiều hồ sơ ở Yên Bái tham gia phát triển du lịch cộng đồng.
Yên Bái có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội. Đến dự, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên.
Hội đồng Hương Hưng Yên tại Yên Bái được thành lập năm 2008. Hiện hội có 17 hội cơ sở với 778 hội viên tham gia. Những năm qua, trên tinh thần tự nguyện, các hội viên đã đóng góp quỹ để thăm hỏi động viên nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, mừng thọ hội viên cao tuổi, động viên con em hội viên có thành tích cao trong học tập, con em hội viên lên được nhập ngũ. Một số chi hội còn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ quỹ hội, tư vấn trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Những người con Hưng Yên tại Yên Bái luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết với nhân dân và đồng bào các dân tộc nơi cư trú, chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, được lãnh đạo tỉnh Yên Bái đánh giá cao. Dù xa quê nhưng bà con Hưng Yên tại đây luôn theo dõi và bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự phát triển từng ngày của quê hương mình. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã thông báo nhanh đến hội tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, tặng hoa quà của tỉnh cho Hội đồng Hương Hưng Yên tại Yên Bái. Đồng chí gửi lời chúc mừng tới toàn thể những người con Hưng Yên đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, tích cực lao động, công tác tốt để có nhiều đóng góp hơn nữa đối với sự phát triển của tỉnh Yên Bái và quê hương Hưng Yên.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 2 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị ngành thông tin truyền thông ba tỉnh với chủ đề tăng hợp tác cùng tiến bộ. Hội nghị nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác về thông tin truyền thông trong chương trình hợp tác giữa ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác giữa ba ngành thông tin và truyền thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, báo, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, lãnh đạo huyện Bắc Hà, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên. Thực hiện chương trình ký kết hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2022, Sở Thông tin Truyền thông ba tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyển đổi số, thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của ba tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên báo điện tử, đài phát thanh truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử, cổng thông tin đối ngoại, tạp chí của ba tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái. Việc phối hợp trao đổi đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, ba sở đã có nhiều hoạt động trao đổi, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trong việc phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương địa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai đặt hàng với báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, truyền thông chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các chính sách trong chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác truyền thông, chuyển đổi số, cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp, sử dụng ngân sách nhà nước, đề xuất hợp tác về truyền thông, các nội dung tư vấn, hợp tác chuyển đổi số tại địa phương. Cũng trong chương trình hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu đã tặng smartphone cho 10 hộ nghèo ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 2, câu lạc bộ cây cảnh thành phố Yên Bái tổ chức trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023 đã trưng bày hàng trăm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của 30 nghệ nhân, chủ nhà vườn đến từ các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Từ lâu, thú chơi cây cảnh nghệ thuật, cây trang trí, cây hoa đã trở thành một thú vui tao nhã, mang đậm tính nhân văn, thẩm mỹ, gắn bó với đời sống con người. Cây cảnh làm cho con người ta sống gần gũi, hài hòa với thiên nhiên, một món ăn tinh thần giúp chúng ta tĩnh tâm thư thái. Bên cạnh đó, cây cảnh góp phần lớn vào bảo vệ môi trường sinh thái, làm cho xóm làng, quê hương xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Đặc biệt hiện nay, cây cảnh, cây hoa, cây trang trí, cây bóng mát còn góp phần vào phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chủ vườn đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và đến nay làm cây cảnh trồng hoa dịch vụ thương mại. Hoa cây cảnh là một trong những nghề khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông qua hoạt động trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần này còn là cơ hội giới thiệu quảng bá những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu, giá trị thẩm mỹ, kinh tế cao của nghệ nhân nhà vườn ở trong và ngoài tỉnh, tạo sân chơi và cơ hội giúp mọi người có thêm hiểu biết về lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật, tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất năm 2023 của câu lạc bộ cây cảnh thành phố Yên Bái quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao từ 500 triệu đến hơn 5 tỷ đồng. Đây là những tác phẩm hội tụ đủ các tiêu chí về cổ, kỳ, mỹ, văn. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2023 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang có trên 2.600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong tháng 1 2023, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 1.600 tấn. Hiện toàn tỉnh cũng đang duy trì và phát triển gần 2.700 lồng cá. Trong đó, tại huyện Yên Bình có gần 2.400 lồng. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản, nên hầu hết các cơ sở nuôi cá lồng đã mở rộng quy mô nuôi các loại cá đặc sản có chất lượng cao, nhất là những loại cá da trơn. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 3.000 lồng cá nuôi tại hồ Thác Bà và sản lượng thủy sản đạt trên 20.000 tấn. Hiện tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách để mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản phục vụ cho xuất khẩu ngay tại địa phương, theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, trọng tâm là cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái. Tạo điều kiện về mặt bằng, các chính sách ưu đãi cao nhất theo khung pháp lý hiện hành về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế mặt nước, thuế nhập khẩu, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển thị trường. Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng của tỉnh Yên Bái như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản.
Với việc phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống dân tộc thông qua phát triển du lịch cộng đồng, đến nay toàn tỉnh đã có 25 thôn bản với trên 200 hộ gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng. Trong đó nhiều khu du lịch đã nằm trên bản đồ du lịch cầm tay của du khách nước ngoài. Có thể kể đến như Ngòi Tu, Ngòi Cụ ở Yên Bình, Ao Luông Nghĩa Lộ, Bàn Thái Kim Nội, Lìm Thái, Dề Thàng, Nậm Khắt, Mù Căng Chải. Các điểm du lịch cộng đồng đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Do vậy, để phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch cộng đồng, tỉnh Yên Bái đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở tầng, giao thông nông thôn, đồng thời tăng cường quảng bá giới thiệu du lịch qua các kênh thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, như hỗ trợ các đội văn nghệ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm qua huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều sản phẩm độc đáo như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá. Qua đó quảng bá hình ảnh đẹp, nét đặc trưng riêng có của đất và người huyện Văn Chấn mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Lệ Tràm Tú Lệ Resort, điểm dừng chân đẹp mắt ấn tượng của huyện Văn Chấn. Nằm giữa núi rừng, Lệ Tràm Tú Lệ Resort có cảnh sắc ấn tượng và là điểm dừng chân của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tới đây du khách có cơ hội được hòa mình vào không gian xanh của thiên nhiên hùng vĩ, cũng như trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt, giải trí hấp dẫn. Đặc biệt đến Lệ Tràm Tú Lệ Resort, trong những ngày đầu xuân, du khách còn được ngắm nhìn những vạt sài hoa mận chạy dọc sườn đồi và check-in những bức ảnh đẹp mắt, màu trắng tinh khôi, vẻ đẹp nguyên sơ, mỏng manh của hoa mận giữa tiết trời ấm áp của mùa xuân,
đã tạo nên vẻ đẹp riêng có của núi rừng Tây Bắc. Anh Lý A Thào, xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Hôm nay cũng làm lần đầu mình vào chỗ khu này thì khung cảnh đây thật sự là cũng rất là đẹp. Và cũng là một vùng của Tây Bắc thì mình được tái tạo lại nó rất là đẹp. Được, cũng là một cái điểm mà để dành cho mọi người đi du lịch. Mình thấy không khí ở đây nó rất là mát mẻ và rất là tốt.
Nếu mình yên ả dưới chân đèo Khao Phạ cùng cảnh sắc làm say lắm lòng người của núi rừng Tây Bắc, thung lũng Tú Lệ là nơi giao thoa giữa những nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Thái, Mông và Dao.
Lệ Tràm, Tú Lệ là điểm đến lý tưởng với những du khách muốn thưởng thức trọn vẹn sắc màu Tây Bắc. Du khách sẽ được đắm mình trong những điệu xòe thái rộn ràng, hòa mình vào làn suối khoáng nóng, thưởng thức âm nhạc Tây Bắc nức tiếng gần xa, cũng như tận hưởng các tiện ích hiện đại và kiến trúc nhà sàn đậm chất Tây Bắc. Bên cạnh đó, với hệ thống gần 100 phòng nghỉ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, hòa quyện tinh tế cùng nội thất tiêu chuẩn mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp. Cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn là được đầu tư xây dựng, Lệ Tràm, Tú Lệ thu hút đông đảo du khách gần xa, nhất là dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ. Chị Phùng Phương Thảo, thành phố Hà Nội vui vẻ nói.
Tôi cũng tìm trên Facebook rồi tìm những cái địa điểm du lịch quanh miền Bắc, kiếm được cái chỗ này thấy khá là đẹp. Thì cái thực tế đẹp hơn rất là nhiều. Hôm thì cũng có xem trên resort này post ảnh trên Facebook thì thấy đã là đẹp lắm rồi mà đến đây cảm thấy đẹp hơn rất là nhiều.
Anh Dương Mạnh Cường, tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.
Đây là lần đầu tiên đi ra đây và cũng là lần đầu tiên tới đây luôn. Thích ở chỗ này là tại vì cái nét đẹp của nó quê với lại nó yên bình. Tại vì cũng coi như là một cái style cá nhân của bản thân vậy. Thì anh thích những cái khu vực nào nó như thế, ít người, ít ồn ào và không khí trong lành một tí. Thì nói chung là lên đây rất là thích. Hoa thì rất là đẹp. Lần đầu tiên thấy hoa mận. Lần đầu tiên trong đời thấy hoa mận nó như thế nào với lại lấy cây mận nó như thế nào. Cũng khá là thú vị tại vì trước giờ cứ nghĩ là cây mận nó phải to to như cái cây ngoài kia cơ. Nhưng mà không ngờ nó nhỏ xíu như vậy thôi nên là cũng rất là thích ở đây.
Hoạt động ổn định, Lệ Tràm, Tú Lệ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh huyện Văn Chấn mà còn thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng một người một tháng, cao hơn rất nhiều thu nhập của người dân nơi đây nếu chỉ làm nông nghiệp đơn thuần, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy trên 2.700 hectare lúa nước, với cơ cấu trên 75% là giống lúa thuần và lúa lai chất lượng cao. Theo nông lịch, huyện sẽ gieo cấy từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, trong đó trà lúa xuân sớm 1.500 hectare tại các xã vùng thấp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ. Đến nay, nhân dân Văn Chấn đã gieo cấy được hơn 1.000 hectare lúa đông xuân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, huyện yêu cầu các địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống đồng, hướng dẫn nhân dân điều tiết nước hợp lý, kiểm tra bón phân, phòng trừ hợp lý theo chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa, từ đó giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, uống rượu bia trong những ngày Tết, dịp lễ hội là thói quen lâu nay của người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu lạm dụng rượu bia quá mức sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Lạm dụng rượu bia cũng là một trong những nguyên nhân gây nên một số căn bệnh nguy hiểm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, trong đó các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bệnh nhân Đào Trọng Côn ở xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nhập viện từ ngày 31 tháng 1, 2023 trong tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, vàng mắt, vàng da. Sau khi khám và thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan giai đoạn C, có hội chứng vàng da, tràn dịch ổ bụng, cần được điều trị kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do bệnh nhân đã lạm dụng rượu trong suốt thời gian dài, đặc biệt là uống nhiều vào dịp Tết. Bệnh nhân Đào Trọng Côn, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Nói chung là sử dụng rượu bia là không có cái lợi, chỉ có cái hại thôi. Vâng, đấy những ai dụng khuyên những ai đang dùng thì nên bỏ. Vâng, có thì không nên dùng làm gì. Bản thân mình thì bây giờ là mình đang điều trị. Thế rồi cũng phải bỏ thôi, chứ không dùng nữa.
Khoa Nội AB, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hiện đang điều trị cho 130 bệnh nhân, trong đó khoảng 5-10% bệnh nhân mắc các bệnh xơ gan và loạn thần do rượu. Đặc biệt sau dịp Tết Nguyên đán, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan có xu hướng gia tăng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quỳnh Huê, Phó trưởng khoa Nội AB, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì theo thống kê của chúng tôi thì cái tình trạng bệnh nhân nhập viện về điều trị xơ gan và loạn thần do rượu chiếm khoảng tỷ lệ là 5-10% bệnh lý trong khoa. Thì những trường hợp đấy, thì đối với những trường hợp bệnh nhân mà có hội chứng cai hay là loạn thần do rượu trên nền xơ gan thì chúng tôi sẽ phối hợp với các chuyên khoa như là chuyên khoa truyền nhiễm và hồi sức để làm sao mà thứ nhất là vừa kiểm soát bệnh nhân, ổn định tâm lý, tinh thần và điều trị triệu chứng cho bệnh nhân, kết hợp với tư vấn cho người nhà bệnh nhân để làm sao bệnh nhân yên tâm điều trị và phối hợp với bác sĩ để làm sao là nâng cao hiệu quả điều trị hơn trong quá trình theo dõi và điều trị bệnh nhân ở tại khoa và kết hợp với các khoa khác.
Theo các bác sĩ, xơ gan là một căn bệnh mãn tính. Hiện nay xơ gan do rượu là phổ biến nhất, sau đó mới đến xơ gan do viêm gan virus. Điều đáng báo động là biến chứng của xơ gan rất dễ dẫn đến xuất huyết tiêu hóa. Cần phải được cấp cứu, điều trị ngay, nếu để lâu thì nguy cơ tử vong là rất cao. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi uống một thời gian thì cái gan nó không chịu đựng được nữa, nên gây lên tình trạng bệnh nó sẽ rất là nặng, vào viện trong tình trạng rất là nặng. Đặc biệt là những người xơ gan gây giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Khi vào viện, người ta nôn ra máu tươi số lượng rất nhiều. Khi vào viện thì người ta trong tình trạng sốc mất máu nặng thì đã được xử lý ngay là xét nghiệm truyền máu cấp cứu, sau đó đưa đi can thiệp bằng thủ thuật nội soi thắt tĩnh mạch thực quản. Quá trình điều trị sau khi đã cầm máu được bệnh nhân cực kỳ tốn kém và mất rất nhiều tiền của và thời gian do gia đình.
Trên thực tế, bia rượu là thức uống vẫn được nhiều người dân ưa chuộng, khơi nguồn của nhiều cuộc vui. Tuy nhiên, văn hóa bia rượu của một bộ phận người dân lại là điều đáng bàn. Nhiều người uống rượu bia vô độ, thậm chí là ép rượu, gây hệ lụy xấu cho sức khỏe, kinh tế xã hội. Do đó, để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc, người dân không nên lạm dụng rượu bia để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn cả nước có nhiều thiếu sót tồn tại và vi phạm các nội quy, quy trình kiểm định theo quy định. Đây cũng là cơ hội cho các trung tâm đăng kiểm khác khẳng định chất lượng đăng kiểm của đơn vị mình để thu hút người dân đến đăng kiểm. Những ngày qua, trung tâm đăng kiểm miền Tây của tỉnh Yên Bái cũng đang nỗ lực bố trí nhân lực để phục vụ công tác đăng kiểm. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày qua, lượng xe ô tô đến trung tâm đăng kiểm miền Tây để đăng kiểm xe khá đông. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiến hành đăng kiểm khoảng 40 xe. Thậm chí có những ngày tăng gấp đôi. Để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, trung tâm đã bố trí sân bãi đậu xe khá rộng rãi. Mặt khác, từ khi thành lập trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã lắp đặt hệ thống camera giám sát quy trình kiểm định để lưu lại toàn bộ quá trình thực hiện kiểm tra trên dây chuyền kiểm định và chia sẻ dữ liệu giám sát trực tuyến với Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhờ giám sát chặt chẽ ở từng khâu đăng kiểm nên đến nay, trung tâm đã kiểm soát được các lỗi cơ bản mà phương tiện thường gặp phải. Bên cạnh đó, trung tâm đã siết chặt hơn các quy trình đăng kiểm, hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục các lỗi, đồng thời kiên quyết từ chối đối với các phương tiện tự ý hoán cải, thay đổi kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Anh Hoàng Văn Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm miền Tây cho biết.
Theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như Bộ Giao thông Vận tải, do tình hình dịp Tết Nguyên đán thì lượng xe tăng có đột biến, nhưng mà trung tâm chúng tôi thì đã cố gắng hết sức bố trí nguồn nhân lực đầy đủ để đảm bảo cho nhu cầu đăng kiểm tăng cao, nhưng mà vẫn đảm bảo cho lượng xe phương tiện hoạt động và kiểm định đạt yêu cầu trong ngày. Và vẫn theo chỉ thị của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, chúng tôi dù lượng xe tăng cao nhưng mà vẫn thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn của Cục Đăng kiểm đề ra.
Trong năm 2022, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã tiến hành đăng kiểm được gần 4.800 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có nhiều phương tiện từ các tỉnh thành khác được đưa đến đăng kiểm. Qua quá trình đăng kiểm đã có trên 4.400 xe ô tô đạt tiêu chuẩn được đưa vào lưu hành, 365 xe không đạt tiêu chuẩn, qua đó cương quyết xử lý, thải loại các xe không đạt tiêu chuẩn. Xác định rõ trách nhiệm của trung tâm trong công tác đăng kiểm, vừa đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người điều khiển phương tiện, vừa góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đăng kiểm, tạo niềm tin đối với người dân. Anh Nguyễn Văn Việt, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tôi đăng kiểm đến đây là 4 lần thứ tư rồi ạ. Vâng. Cái đội bộ đăng kiểm của kiểm thì lúc nào cũng nhiệt tình, chú đáo, không gây khó khăn gì cho lái xe.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 1 đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã thực hiện đăng kiểm được khoảng 500 xe ô tô các loại, qua đó kịp thời khắc phục những lỗi an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong 31 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao, thì Yên Bái đứng thứ 10 tỉnh có số người chết tăng cao hơn 30%. Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm 46 người chết, thiệt hại tài sản trên 3,2 tỷ đồng. Địa phương để xảy ra tai nạn giao thông diễn biến phức tạp với số người chết tăng cao là huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái. Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu là do người điều khiển không chấp hành các quy định như uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trong trường học, cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, quan chức Nhà Trắng ngày 10 tháng 2 cho biết máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định bay ở vùng biển Alaska, nhưng không giống với khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ở ngoài khơi Đại Tây Dương vào tuần trước. Theo ông Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, vật thể này có kích thước ngang chiếc ô tô nhỏ và dường như không thể tự điều khiển được. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết hoạt động trục vớt vật thể mới đã được tiến hành nhưng bị cản trở do biển động ở Bắc Băng Dương. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ ngày 10 tháng 2 đã bổ sung 6 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen liên quan đến chương trình khí cầu do thám của Bắc Kinh. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu tầm cao đã vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, và 6 thực thể này sẽ bị cấm tiếp cận các công nghệ của Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng 3. Theo Phó Thủ tướng Novak, Moscow quyết định không bán dầu cho các nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp, áp trần giá dầu đối với dầu mỏ của Nga. Bước tiếp theo, Nga sẽ điều chỉnh sản lượng dầu thô theo tình hình thị trường. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng giới hạn giá sẽ hạn chế sự gia tăng đầu tư vào ngành dầu mỏ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng. Quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Nga được đưa ra chỉ 9 ngày sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng thống nhất trong năm 2022. Ngay sau thông tin Nga cắt giảm sản lượng, dầu Brent đã tăng lên 2,5% so với ngày trước đó, lên mức 85,6 đô la mỗi thùng. Liên đoàn gạo Campuchia đạt mục tiêu xuất khẩu 750.000 tấn gạo trong năm 2023 và đạt 1 triệu tấn vào năm 2025. Liên đoàn gạo Campuchia cho biết sẽ đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh gạo có lãi bền vững và thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc duy trì giao thương với các thị trường mới như Mỹ, Canada, Trung Đông, Singapore, Liên đoàn gạo Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia để mở rộng thị trường sang Trung Quốc. Năm 2022, Campuchia đã doanh thu 414 triệu đô la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu gạo sang 59 quốc gia và vùng lãnh thổ với sản lượng đạt 637.000 tấn gạo trắng, tăng 3,2% so với năm 2021. Trung Quốc hiện vẫn là nước nhập khẩu gạo hàng đầu của Campuchia. Thủ đô Praha của Séc được xếp hạng là thành phố an toàn nhất toàn châu Âu dành cho khách du lịch. Ở phạm vi toàn thế giới, thành phố này cũng đứng thứ 3 về mức độ an toàn. Yếu tố giúp thủ đô Praha của Séc được đánh giá cao là do mức độ tội phạm thấp, trong khi lực lượng cảnh sát được đào tạo và trang bị rất bài bản. Cụ thể, Praha được chấm điểm chỉ số an toàn là 75,43 trên 100. Theo chỉ số có nguồn gốc từ cộng đồng Numbel, một trang khảo sát giá các chỉ số an toàn đối với thành phố trên thế giới, khả năng bị cướp, bị tấn công vật lý hoặc đột nhập nhà ở Praha đều đánh giá là rất thấp. Trong số 156 thành phố lớn nhỏ trên khắp châu Âu, Praha nằm trong top 20 thành phố có ít tội phạm nhất. Xét về mức độ an toàn khi đi bộ một mình vào ban ngày, Praha được cho điểm 91,2 trên 100. Khi đi bộ một mình vào ban đêm, điểm số là 74 trên 100.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bộ đôi ngôi sao của Paris Saint-Germain là Messi và Kylian Mbappe cùng tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là Karim Benzema đã lọt vào danh sách rút gọn 3 cầu thủ tranh giải FIFA The Best 2022. Danh sách rút gọn ban đầu gồm 14 cầu thủ đã giảm chỉ còn 3 người vào hôm qua, trong đó tiền đạo Lewandowski, người từng 2 lần giành chiến thắng, nằm trong số những cầu thủ bỏ lỡ danh sách. Người chiến thắng sẽ được công bố chính thức và chiếc cúp sẽ được trao vào ngày 27 tháng 2 tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards. Cũng trong ngày hôm qua, FIFA đã công bố 3 chiến lược gia lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm. Theo đó, huấn luyện viên vô địch World Cup của đội tuyển Argentina Lionel Scaloni và huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City, huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid là 3 cái tên cuối cùng lọt vào danh sách bình chọn giải huấn luyện viên xuất sắc nhất của năm 2022. So với danh sách đề cử trước đó, 2 huấn luyện viên bị loại là Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và Wallis Gregui của đội tuyển Maroc. Ở vòng 22 Serie A, Milan đã đánh bại Torino 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo lão tướng Oliver Giroud, qua đó chấm dứt chuỗi trận chỉ hòa và thua. Dù có lợi thế trên sân nhà, song Milan không tạo ra được một thế trận áp đảo trước Torino. Hai đội tỏ ra khá cân bằng, trong khi 45 phút đầu tiên, mỗi bên đều tung ra được 5 pha dứt điểm, với một lần bóng đi trúng mục tiêu. Thế trận giằng co tiếp tục được thể hiện trong hiệp 2 và bước ngoặt chỉ đến sau khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao phút thứ 61. Gizu đánh đầu hiểm hóc tung lưới Torino phá vỡ thế quân bình. Có bàn dẫn trước, Milan chủ động kéo thấp đội hình phòng ngự, đồng thời rình rập thời cơ phản công. Torino chơi đầy cố gắng ở quãng thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Milan hạ Torino 1-0 ở vòng 22 Serie A. Như vậy, Rossoneri đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng Serie A, Milan đã trải qua 5 trận không biết thắng liên tiếp, trong đó có 3 mạch thất bại. Câu lạc bộ Man City đã bị Ngoại hạng Anh buộc tội với hơn 100 lần vi phạm các quy định tài chính. Các hình phạt có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ đến Emirates vào tuần tới trong trận đầu tiên trong hai cuộc đụng độ quan trọng trong cuộc đua danh hiệu, với Arsenal hiện đang hơn 5 điểm và vẫn còn một trận đấu trong tay. Huấn luyện viên Arteta không bình luận về trường hợp của Man City, nhưng ông đã nói với đội bóng của mình hãy tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát. Chúng tôi phải tự mình giành lấy chức vô địch, đó là điều chắc chắn. Hãy tập trung vào những gì chúng ta phải làm và giành đủ số điểm để điều đó xảy ra.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 2 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.